Ngay sau đó, Tĩnh giao gửi lịch ký chính thức. Bên mua sẽ đặt cọc một phần từ chiều nay, phần còn lại chỉ giải ngân khi nhận biên bản bàn giao và 7 xác nhận không tranh chấp. Một đồng hồ khác đã bắt đầu chạy. Vãn Ninh trả lời rằng cô sẽ có mặt. Bằng cách giả vờ hợp tác, cô giữ được Mộc Vũ thêm 2 ngày và buộc mọi giấy tờ phải xuất hiện cùng lúc tại một nơi. Nhưng cái giá là nếu không tìm đủ người, chính sự có mặt của cô sẽ được dùng như bằng chứng rằng vụ bán đã diễn ra minh bạch. Cô viết 7 cái tên lên mặt sau tờ lịch, đánh dấu Tuệ San bằng một vòng tròn, Minh Triết bằng dấu hỏi. 5 cái tên còn lại vẫn trống. Ngoài sân, Gia Mẫn đang thu chìa từng phòng để đổi lấy hoa hồng. Trong kho, chiếc tủ 7 ngăn nằm sau ổ khóa mới. Và trên bàn biên mua, tiền đặt cọc đã sẵn sàng biến lời nói dối thành một giao dịch có thật. Điện tắt lúc 2 giờ 17 phút sáng. Tiếng quạt ngừng trước, rồi máy bơm nước dưới sân im bặt. Trong bóng tối, Tô Vãn Ninh nghe tiếng bà Phùng Ái Liên gọi từ phòng tạm. Bà đã xin trở về Mộc Vũ lấy thêm quần áo và nhất quyết ngủ lại một đêm vì không muốn Vãn Ninh tốn tiền nhà nghỉ. Căn phòng oi kín, lọ thuốc cần giữ mát đang ấm dần. Vãn Ninh bật đèn điện thoại, chạy xuống cầu giao. Cầu giao không nhảy, dây cấp ngoài cổng đã bị tháo khỏi hộp, trên nắp dán thông báo tạm ngừng vì yêu cầu an toàn của chủ quản lý. Nước cũng bị khóa ở van tổng. Cảnh Hào không có mặt, nhưng Gia Mẫn đứng ngoài cổng quay video. Chị Vãn Ninh cố thủ khiến đơn vị phải cắt điện. Nếu có chuyện gì, chị chịu trách nhiệm. Gọi xe cho bà Ái Liên. Em không vào nơi, đã bị cảnh báo nguy hiểm. Vãn Ninh không phí thêm lời. Cô bọc thuốc trong túi giữ nhiệt, dìu bà xuống cầu thang. Khi đến chiếu nghỉ, Ái Liên bỗng khuỵu chân, tay ôm ngực. Vãn Ninh đặt bà nằm nghiêng, kiểm tra nhịp thở rồi gọi xe cấp cứu. Cô vừa trấn an bà vừa đọc tên thuốc, tiên sử bệnh và thời điểm dùng liều gần nhất. Gia Mẫn vẫn quay, nhưng đến khi nghe nhân viên cấp cứu hỏi ai đã yêu cầu cắt điện, cô ta hạ máy.